thiên phục nguyên. Kính đại từ phụ cho linh hồn tam thế chư Phật. Đức bổn sư Thích Ca Như Lai Phật, Đức Phật Di Lặc, Gia Tô Giáo Chủ và các đấng thiêng liêng, con thuyết thời pháp kiếp nhân sinh quan để giúp cho hàng thiện hướng hành giả lãnh hội có phương pháp để tu cầu giải thoát. Phục nguyên chào quý vị thiện hướng hành giả. Hôm nay Phục nguyên thuyết thời pháp kiếp nhân sinh quan. Này quý vị, kiếp của con người ôi dẫy đầy đau khổ, cũng bởi nghiệp vô minh, nhận thức sai lầm mà ra. Cho nên nghiệp sống của con người bằng tham sân si, lục dục thất tình. Vì thế tạo màn vô minh, nên ta không sáng suốt được. Ngược lại, bổn nguyên của ta là điểm linh quang sáng lạng, nhưng ta bị những tạp chất tham sân si lục dục thất tình bao phủ dày, thêm vào đó cái lớp vỏ ngũ dục sắc thinh hương vị xúc bao phủ thêm. Viên ngọc điểm linh quang của ta mất hẳn ánh sáng chân như. Bây giờ ta muốn hồi phục trở lại điểm linh quang ánh sáng chân như của ta, thì ta phải mượn phương tiện giới định huệ, minh tâm kiến tánh, và chân pháp để mà gọt giũa tẩy trừ cho tiêu hết những cái tạp chất lục dục thất tình này. Thì được như vậy đó, ta mới phục hồi trở lại nguyên bổn của ta. Viên ngọc quý là ánh sáng cho ngươi. Này quý vị thiện hướng hành giả, nay phục nguyên thuyết thờ pháp này để giúp cho quý vị thiện hướng hành giả có phương hướng rõ rệt để mà tẩy trừ tạp chất này. Thì bây giờ ta phải tẩy trừ thất tình lục dục trước, bởi vì con mắt trụ thấy ở bên ngoài, cái lỗ tai trụ nghe ở bên ngoài, cái mũi trụ các mùi ở bên ngoài, cái miệng trụ vào vị ngon dở, sắc thân trụ vào sướng khổ. Đây cũng có nghĩa là ngủ quen, nó gắn liền với lợi ý sinh ra ngũ dục, vì thế mới có thất tình, mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Cái gì mà ta thấy vừa lòng ta, thì ta mừng. Còn ngược lại, không vừa lòng là giận, hoặc là cái gì không vừa ý ta thì ta buồn, mà vừa ý ta thì ta vui. Hoặc là cái gì ai đem tới vừa ý ta thì ta thương cái người đó là thương. Ngược lại, làm không vừa ý mình thì mình ghét, mừng giận buồn vui thương ghét. Mà mọi sự việc sinh hoạt lúc nào ta cũng nảy ý muốn, mày muốn những cái gì được thỏa mãn ta thì ta mừng, mà ngược lại không thỏa mãn thì ta giận. Bởi vì sinh hoạt bằng thất tình, những cái tạp chất mừng giận buồn vui thương ghét muốn này, mà muốn này nó là chủ sự, muốn cho thỏa mãn con mắt thấy, muốn cho thỏa mãn ta đem việc vui đến và kỳ có lợi cho ta, ta mừng vui. Mà cái gì không được, cái gì mà thỏa mãn ta thì ta thương, mà ngược lại đem những chuyện không tốt cho ta ta ghét. Thì nói chung chung, cái tạp chất thất tình này nó tạo cho ta càng ngày càng thêm màng vô minh. Vậy là thất tình này nó gắn liền với lục dục, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mà nói sắc thân về hữu vi nó có năm phần, bên tâm của ta bên trong rẫy, nói chung là lục căn. Mà lục căn này sống theo thường tình thì nó cứ diêu động mãi mãi mà thôi. Do này đó tâm ta không bao giờ an, vì thế không bao giờ đầu óc ta được rỗng ràng. tâm ta không bao giờ được chánh định. Bởi vì sống theo thường tình, theo ngoại cảnh thấy động thì tâm ta động. Ngoại cảnh thấy tốt thì tâm ta động vào chỗ tốt. Ngoại cảnh có xấu, ta không vừa ý cái xấu thì tâm ta động bởi vì xấu. Lỗ tai ta gắn liền ngoại cảnh, nghe âm thanh êm dịu thì ta chịu, tức là động. Những cái gì mà tiếng ồn ào động không quỳ ý ta, tất nhiên làm cho tâm ta động. Mũi nó ảnh hưởng các mùi bên ngoài, mà nếu mùi thơm làm cho tâm ta động. Ngược lại, mùi hôi thối ta không ngửi thì làm cho tâm ta động. Miệng, những món ăn gì ngửi thì ta thích, làm cho tâm ta động. Ngược lại, món ăn không ngửi ta không thích cũng làm tâm ta động. Thân được thụ hưởng sung sướng thì làm tâm ta động. Ngược lại, không được thụ hưởng đem sự khổ đến thì cũng làm tâm ta động. Bởi vì sắc thân nó ảnh hưởng qua ngũ quan ở bên ngoài là năm phần nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó gắn liền với cái ý ta. Mà ta không có tu thì sống bằng hàm ý, cho nên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thêm ý nữa là lục dục. Những cái chất liệu này nó làm cho tâm ta diêu động mãi mãi, thì cũng ý như cái bổn nguyên của ta là sáng lạng chân như. Nhưng mà bởi vì những cái chất liệu lục dục và ngũ quan này mà nó bao phủ cái ánh sáng viên ngọc quý chân như của ta, nó mở. Nên bây giờ ta muốn phá những cái tạp chất này cho nó tan rã ra hết đi thì ta phải gia công tu luyện thì mới phá được những cái tạp chất mà nó làm cho ta phải u tối. Bổn chân linh của ta không có sáng, cũng có nghĩa là che mất ánh sáng của viên ngọc quý. Thì bây giờ ta phải có phương hướng tu luyện cho rõ rệt. Mà muốn có phương hướng tu luyện để phá cái màn vô minh này, loại trừ những tạp chất này, thì đương nhiên ta phải nương vào chánh pháp, giữ định huệ. Phương tiện minh tâm kiến tánh, song song phải biết tùng quy luật, giữ giới hạnh tu cho trọn vẹn. Nhưng ta phải có ý chí dũng mãnh, nhẫn nại mà tạ thủ công khu tu. Nếu ta không hậu đủ những điều kiện này thì ta không có thể loại trừ được những cái tạp chất lục dục thất tình và cái lớp vỏ ngũ dục này được. Do nơi đó cho nên ta phải tập trung vào một việc, chỉ tu mà thôi. Bây giờ phải làm sao? Đi đứng nằm ngồi lúc nào ta cũng phải tịch đắc chi thờ mới được. Sao gọi rằng tịch đắc chi thờ? Tịch đắc chi thờ có nghĩa là đi đứng nằm ngồi lúc nào mình cũng quay vào nội tâm mà mình tu, sống với nội tâm, đừng có sống với ngoài cảnh. Mà nó ta buông lung, sống ở ngoài cảnh thì tâm ta lại gắn liền với cái chỗ thấy. Cái lỗ tai ta sống ở ngoài cảnh, những cái chỗ nghe. Mũi ta sống với ngoài cảnh, chỗ mùi. Miệng ta sống với ngoài cảnh là vị. Thân ta sống với ngoài cảnh là sướng khổ. Thì như vậy cái ý tức là tâm, tâm với cảnh gắn liền với nhau, vì thế tu động mãi mãi. Nên người tu phải tùng theo quy luật và giữ giới hạnh là như vậy. Tùng quy luật là gì? Đi đứng nằm ngồi lúc nào mình cũng quay vào bên trong. Nếu tâm ta nó có khởi động vào chỗ thấy thì phải trừ ngay, bởi vì chỗ thấy đó là giả không thiệt. Hoặc tâm ta gắn liền với cái chỗ nghe thì ta phải trừ ngay chỗ nghe, bởi vì cái chỗ nghe không có thiệt. Mỗi ta không có gắn liền với các mùi, bởi vì các mùi không có thiệt. Miệng ta mặc dù ăn nhưng không trổ vào các vị, bởi vì các vị không thiệt. Thân ta không trổ vào chỗ sướng khổ, bởi vì sướng khổ không thiệt. Thì được như vậy, ta phá được ngũ dục thì tâm ta được an. Thì lúc đó cái tạp chất lục dục thất tình này nó tự rã lần lần. Cái lớp vỏ ngũ dục nó không còn bám được nữa, bởi vì ta đã quay về chánh niệm, được đại định rồi. Chánh niệm là hướng về con đường chỉ biết tu mà thôi. Làm sao ta phục hồi lời chân ý, không còn gắn liền với thấy, nghe, ngửi, vị, thân, cảm xúc. Mà khi ta được đại định như vậy rồi thì ta phá được cái màn vô minh, không khác nào những cái tạp chất lục dục thất tình và cái lớp vỏ. Nó không còn bám vào điểm liên quan viên ngọc quý của ta nữa. Lúc đó cái chân linh điểm linh quang của ta nó mới sáng rạng trở lại. Là nhờ ta giữ giới tu luyện, giữ giới tu luyện qua con mắt không trụ thấy, giữ giới tu luyện qua lỗ tai không trụ nghe, giữ giới tu luyện qua mũi không trụ các mùi, giữ giới tu luyện qua miệng không trụ ngon dở, giữ giới tu luyện qua thân không trụ sướng khổ. Thì như vậy tâm của ta được đại định rồi thì đương nhiên phục hồi trở lại cái điểm chân linh của ta. Bởi vì ta đã phá được cái màn vô minh, mà những cái chất liệu nó tạo ra màn vô minh đã bao đời kiếp kiếp đến kiếp này, và qua lục dục thất tình gắn liền với lại sắc thinh hương vị xúc của ngoại cảnh, mà ngày nay ta trực ngộ được rồi, đã có trí huệ, ta thấy được tất cả giả pháp đều giả, thân ta giả và không còn sống bằng phàm ý nữa, ta phục hồi trở lại được chân ý, tâm ta lúc nào cũng được an trú thanh tịnh. Nên người tu mà không có tùng quy luật để mà tu thì không bao giờ tiến đạo được. Tùng quy luật là gì? Ta phải sắp xếp thời dụng biểu, giờ nào ta điều tâm, có nghĩa là nhập định, thì nhờ giờ đó ta nhập định. Nhập định là gì? Ta phải nội quán vào trong, cũng có nghĩa là chỉ quán, chỉ ta ngừng, không có còn nhớ chuyện quá khứ, không có vọng vị lai, hiện tại đừng phóng diễn suy nghĩ hết, ta có quay về chánh niệm thực tại mà tu quán. Ta thấy nội tâm của ta bây giờ nó có còn gắn liền ảnh hưởng với chỗ thấy không? Nội tâm của ta nó còn gắn liền ảnh hưởng cái chỗ nghe không? Nội tâm của ta còn gắn liền ảnh hưởng cái chỗ mũi các mũi không? Cái nội tâm của ta còn gắn liền với các vị không? Cái nội tâm của ta còn gắn liền với lại sắc thân sướng khổ không? Đó là ta quán như vậy. Mà thử hỏi cái việc thấy của ta bên ngoài có thiệt không? Cái việc nghe của ta bên ngoài có thiệt không? Cái việc ngửi của ta các mùi bên ngoài có thiệt không? Cái việc ta ăn các vị đó có thiệt không? Cái việc sát thân sướng khổ ta có thiệt không? Thì lúc đó trực giác của ta nó trả lời rằng không thiệt. Mà đã biết không thiệt rồi, bây giờ nó qua tâm, ta còn ô nhiễm không? Nếu nó còn triều mến liên tiếp, ta phải tu ngay cái chỗ triều mến liên tiếp ảnh hưởng ngũ dục. Mà ta nhờ tu luyện từng phút từng giây, từng giờ từng ngày, từng tháng và từng năm, thì như vậy đó ta mới loại trừ hết những cái tạp chất ô nhiễm này. Mà ta không còn ô nhiễm thì không còn tạp niệm. Tạp niệm có nghĩa là ta ngồi một chỗ mà phóng diễn, ham muốn chuyện này chuyện kia, muốn đủ tất cả. Đó là tạp niệm, ô nhiễm những cái gì mà ta đã có bước qua. Chẳng hạn như ăn uống, thải thải những cái gì ta đã biết, thì nói chung đó là thuộc về ô nhiễm. Thì như vậy, ta nhờ nhập định này quay về chánh niệm mà ta loại trừ hết tất cả những tạp niệm ô nhiễm. Mà khi ta biết được điều giả ảo, nó không thật, thì nhờ vậy ta mới kết quả rằng vô tập. Ta loại trừ được tâm quá khứ, bởi vì tất cả sự việc đã qua nó không thật. Bởi vì ta vô minh, ta mới chấp nhận nó, nên nó lưu tại ở kho tàng tiềm thức là quá khứ. Mà bây giờ ta biết nó không thật, thì ta loại nó không còn dính ta. Cho nên hiện tại ta không còn gắn liền tâm quá khứ, cho nên nó không còn suy diễn cái gì gì nữa. Lấy ví dụ, vừa rồi tháng trước hay gần mấy ngày đây, có người ta chửi mắng, xỉ vả mình, hoặc là đánh đập mình, hoặc là thị phi mình, hoặc là sang đạt của cải mình. Mà bây giờ tâm hiện tại mình hầu ước đời mình nhớ, thì lúc đó cái trực ngộ của mình, trực giác của mình cho rằng đó không thiệt. Nắm vững được không thiệt thì mình không còn thù oán bất cứ một ai, hoặc là không còn tiếc rẻ của cải của mình người ta cướp đoạt. Thì như vậy mình không còn tâm quá khứ. Hiện tại mình không còn phóng diễn, tính toán chi nữa. Thì vô hình chung không còn tâm vị lai. Tại sao không còn tâm vị lai? Bởi vì chuyện đã qua, người ta chửi mắng mình, nó không thiệt, cho nên mình không nhớ chuyện đã qua để mà trả thù những người chửi mắng hoặc đến đập mình. Hoặc là có của cải tài sản mà ta sang đoạt mình, mà mình cho là không thiệt. Mà nếu không thiệt thì mình không có cảm thọ phiền não đau khổ, không còn tiếc rẻ, không còn có ý hại người nữa. Thì như vậy ta không còn vọng thức, có nghĩa là tâm vị lai. Thì được như vậy rồi thì tâm ta không cầu an, nó cũng vẫn an. Không cầu chánh định, nó cũng đã có chánh định. Là bởi vì ta biết tùng quy luật vào giờ giấc để mà nhập định. Cái ngục nhập định này hết sức là quan trọng cho nhà tu. Mà nếu người tu không biết phương pháp nhập định này, cứ nói khờ khờ không đâu, cứ nói điều tâm, điều tâm, điều tâm là điều tâm cái gì mới được. Mà hiểu được phương pháp nhập định rồi thì có như vậy, ta nhờ cái trực giác trí huệ của ta, ta mới tẩy lọc hết tất cả những cái tạp chất tham sân si lục dục thất tình mà nó làm cho ta phải u tối vô minh, nhận thức sai lầm, rốt cuộc rồi chuốc lấy đau khổ mà thôi. Hôm nay phục quyền này, thiết thờ pháp này, để giúp cho quý vị thiện hướng hành giả nương theo đây tu, để mà tiến đạo cầu giải thoát. Riêng quý sự vị sư ni đã tin tưởng phục nguyên thì hôm nay phục nguyên thuyết thật pháp này, kể cả tu sĩ xuất gia và cư sĩ nắm bắt được phương hướng này để mà quay vào nội tâm tịch đắp chi thờ để gọt đũa loại trừ cái thói chung sanh. Mà đạo giải thoát thì không phân biệt xuất gia hoặc cư sĩ, giới luật nghiêm trì cũng không phân biệt xuất gia hay cư sĩ. Nhưng dù sao nữa, quý vị xuất gia thì tu tiến bộ hơn. Có không sao, bởi vì xuất gia, đã xuất gia thì không còn dính líu qua nghiệp vợ chồng con cháu của cả sự nghiệp vân vân. Còn những vị cư sĩ thì còn sinh hoạt theo tình đời, chẳng hạn như dính líu vợ chồng con cháu của cả sự nghiệp, thì những cái việc này nó ràng buộc, nó làm cho ta trì trệ, nên cái việc tu khó tiến bộ cho lắm, lắm. Nên một nguyên này khuyên quý vị, nó tu cầu giải thoát thì phải cố gắng dũng mãnh cho lắm lắm mới được. Còn nếu nói là cầu tu giải thoát, rảnh thì tu, bằng việc thì thôi, vui thì tu, buồn thì thôi, khỏe thì tu, mệt thì thôi, thì việc này nó làm trì trệ cái việc tu của ta. Nhưng cái nghiệp quả báo luân hồi này thì ai ai cũng phải đều chấp nhận cả. Còn cầu đạo tu giải thoát, tránh cái nghiệp quả báo sinh tử luân hồi này thì phải tự ý thức, cố gắng dũng mãnh lên. Cái việc tu đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng phải tu, quay về nội tâm để mà tu, đừng hướng vào ngoại cảnh. Mà nếu hướng vào ngoại cảnh, sinh hoạt theo tình đời, thì cái việc tu của ta nó cũng chẳng có ích gì. Là bởi vì ngoại cảnh động thì nó làm cho tâm ta cũng ảnh hưởng theo. Chẳng hạn như ngoại cảnh động mà mình thấy những gì sao khiến thì làm tâm ta cũng động sao khiến. Ngoại cảnh ghét mùi hỗn tạp thì nó làm cho ta cũng ảnh hưởng theo các mùi hỗn tạp. Lỗ tai những cái tiếng âm thanh êm dịu hoặc là động thì nó cũng ảnh hưởng qua những sự rung động vào tâm ta. Chủ vào cái miệng ngon dở thì nó ảnh hưởng cái tâm của ta bị rung động. Chủ vào thân xuống khẩu thì tâm ta cũng bị rung động. Cái việc tu của ta không trọn giới. Mà nếu trọn giới hạnh tu thì thải thầy đi đứng nằm ngồi lúc nào mình cũng nghiêm trì giới hạnh để tu, thì được như vậy ta mới lướt qua được những cái sự chướng ngại của ngoại cảnh. Là bởi vì ta xem nó là không thật. Nếu ta không trọn giới thì tâm ta không bao giờ định được. Mà nhờ ta trọn giới nghiêm trì, giới cho chính chắn, tinh tấn cái việc tu, thì được như vậy tâm ta mới an định. Mà được nhiều phút giờ ngày an định, hoàn toàn định, thì ta mới có trí huệ. Trí huệ càng tăng thì nhờ mình định nhiều. Mà có định, có huệ, mà có huệ ta mới nhận thức được tất cả mọi sự việc đều giả ảo, không thật được đối với ta, nên ta chấm dứt được sự mê lầm của vạn hữu. Được như vậy ta mới có trí huệ hóa mạng vô minh. Cho nên nếu tu mà ta không có dũng mãnh cố gắng lên thì khó được lắm đó quý vị, nói chung cả quý vị sư ni. Cuộc đời của chúng ta quá ngắn ngủi, không có thời gian, đừng vô ý thức mà buông bỏ thời gian không đâu. Buông bỏ thời gian không đâu là như thế nào? Có nghĩa là tâm mình thường rong ruổi với ngoại cảnh, thỏa mãn với con mắt thấy, thỏa mãn với lỗ tai nghe, thỏa mãn với mũi thưởng thức các mùi, thỏa mãn các vị ngon, thỏa mãn với sắc thân sướng, thỏa mãn với mọi sự việc vân vân, thì như vậy đó là ta rong ruổi thời gian đó. Quắt ra cái sắc thân rong ruổi, nay đi chỗ này chơi, mai đi chỗ kia chơi, mốt đi chỗ nào chơi, hoặc là đi du lịch, hoặc là kết bè bọn với nhau gọi là đi hành hương, hoặc là rong ruổi đi cúng chùa, thì như vậy nó cũng ngoại lệ con đường tu của mình. Mà thiết là cầu tu đừng có bỏ thời gian không đâu. Chân bước ra khỏi chùa hoặc là qua ra khỏi cửa nhà là điều động hết, bởi vì động qua con mắt thấy, động qua tai nghe, động qua mũi ngửi, động qua miệng các vị, động qua sắc thân, động rồi bởi ảnh hưởng ngũ dục ở bên ngoài. Cho nên làm sao ta nhiếp tâm đã được? Vì thế cho nên cái việc tu của ta nói bằng tu cái miệng, chứ không bao giờ quay về chánh niệm để cho tâm của ta chánh định. Đó là không có trọn giới hạnh đó. Như vậy muốn có trí huệ, làm sao có trí huệ? Cho nên người tu mà biết nghiêm trì giới hạnh tu, chính chắn tinh tấn tu, thì được như vậy ta móc còn từng giây từng phút từng giờ từng ngày từng tháng từng năm. Được như vậy ta mới giải trừ được cái nghiệp vô minh của ta. Mà nếu ta đi đến chỗ đại định, hóa được màn vô minh, thì tâm ta không còn động, rời bớt nghiệp chướng rồi. Do nào đó cho nên người tu theo thời bây giờ, theo cuộc nguyên này xét thấy rằng không có mấy vị mà trọn giữ giới hạnh để tu, cho nên mới gọi là thời mạt pháp này. Ta đạo đã bành trướng dễ dày, tu bằng cái miệng, học qua kinh điển, thích quyền chức làm thầy tổ, chỉ đi ra thuyết giảng làm thầy thâu đệ tử mà thôi. xây dựng những âm thanh sắc tướng sau gọi là giải thoát. Ngược lại, hằng trực giác tỏ ngộ được tất cả mọi lẽ thế gian này đều giả. Bởi vô minh nhận thức sai lầm nên tâm động, vì thế cho nên tạo tác không biết bao nhiêu là tội lỗi. Mà ngày nay mình biết rằng mình đã có sắc thân này, cảm thọ không biết bao nhiêu là sự phiền não đau khổ. Do nào đó cho nên phải dục giả cầu đạo, học tu giải thoát. Mà cầu được chánh pháp chân lý rõ rệt rồi thì phải tạ thủ công phu tu. Con mắt không có trụ ngó ở bên ngoài để gom thần vào đơn điện. Lỗ tai không trụ nghe bên ngoài, gom tinh vào đơn điện. Miệng không có trụ nói, gom khí vào đơn điện. Đây là tinh khí thần, để nó giúp cho ta được tăng lực, phục hồi được chức năng thể trạng. Được như vậy nó giải bớt bệnh tật, nó hồi phục được tinh thần của ta sáng suốt. Còn nếu ngược trở lại mà không tuân quy luật giữ giới hạnh tu thì xác thân của ta nó có hai phần tạo thêm nghiệp chướng. Nhưng mà những cái nghiệp chướng này theo phụ quan sát thấy rằng thường tình ít có người để ý. Mà những nghiệp chướng này nó làm cho ta phải đau khổ. Có hai phần. Phần thứ nhất là thân. Sắc thân mà ăn uống bừa bãi, không giữ trọn vệ sinh, hoặc là lợi dưỡng cho thỏa mãn khẩu thực, cao lương mỹ vị, thì chuốc lấy không biết bao nhiêu bệnh tật. Chẳng hạn như nếu ăn đồ béo bổ nhiều thì nó sẽ sanh ra béo phì và những bệnh tật khác vân vân. Hoặc là không có trọn vẹn vệ sinh qua thức ăn uống thì cũng bị ảnh hưởng nhiễm vi khuẩn, nó cũng sanh ra đủ thứ bệnh. Phật nguyên nói về đại ý cái sắc thân. Còn qua về tinh thần cũng bị ô nhiễm về tinh thần, có nhiều phần ô nhiễm. Chẳng hạn như ô nhiễm và con mắt thấy đem vào tâm, tóc xấu thì nó đem vi khuẩn tóc xấu vào đấy. Cái lỗ tai nghe những âm thanh bên ngoài êm dịu hoặc là chói tai, nó cũng đem vào ô nhiễm nội tâm rồi. Cái mũi ngửi các mùi thì nó cũng đem vào ô nhiễm nội tâm rồi. Cái miệng các vị nó cũng đem vào ô nhiễm nội tâm rồi. Sắc thân xướng khẩu cũng đem vào ô nhiễm nội tâm. Thêm vào đó, thời khoa học hiện đại biết bao nhiêu hoa màu tráng lệ, trong đó nào truyền hình, radio, cassette, hoặc là ta đi du hí, những cái cảnh du lịch nó tạo tác giả lập, làm lè ra, cho nên tinh thần ta hướng ngoại mê ly, khiến cho tâm ta bị ô nhiễm. Hoặc là những thức ăn bây giờ không biết bao nhiêu nhãn hiệu mẫu mã, nó đập vào thị giác ám thị ta phải mê, rồi về cũng ăn ngon vô. Thì như vậy thể xác nhiễm độc, tinh thần ta cũng nhiễm độc, bởi vì sinh hoạt theo tình trường. Do nên đó, cho nên cái việc tu mà nếu không có nghiêm trì quy luật giới hạnh thì không bao giờ phá được màn vô minh, do nên nhận thức sai lầm mà ra. Cho nên phổ quyền khuyên quý vị hành giả cùng quý vị sư ni nam nữ mà đã nghe phổ quyền này đang giảng những thời pháp để loại trừ những cái tạp chất mà nó làm cho cái bổn ngọc quý chân linh của ta bị chìm đắm ô tối. Nên muốn phá những cái màn vô minh này thì phải cố gắng cho lắm lắm mới được. Còn ngược lại, xuất gia tu mà trụ vào âm thanh sắc tướng, còn ham quyền chức hoặc còn lợi dưỡng thì khó giải thoát lắm quý vị ơi. Hoặc cư sĩ còn sống với oan nghiệp vợ chồng con cháu thì dẫy đầy những mối ràng buộc, thì cái việc này cũng làm chướng ngại cho người tu. Thế nên phổ quyền ý thức cho quý vị tự hiểu con đường giải thoát không phải đơn giản, mà cuộc đời của ta thường nói là 100 năm nhưng không có thể tới 100 năm nếu ta giải đại cái việc tu không ý thức được lẽ sống đạo mà tạ khổ cũng vô tu, thì khó vươn mình lên đạt được đạo giải thoát. Còn nghiêng về mặt các lĩnh vực hệ phái tôn giáo thì khó lắm quý vị. Trước kia các vị Phật tổ nào khi hồi tỉnh rồi thì trước nhất phải đi ra các ái vào rừng sâu núi thẳm mà tạ thủ công phu tu luyện, nhưng phải nương theo chánh thầy chánh giác. Mà thầy chánh giác thì lúc nào vốn cũng sẵn có chánh pháp chân truyền, mà thầy chánh giác lúc nào ta cũng có kinh nghiệm được bản thân. Thì được như vậy mình nương cầu học theo đây, rồi tự mình cũng lách mình ra kiếm chỗ ngồi công phu tu luyện cả một cuộc đời mình, chứ không phải nói tu qua loa một thời gian rồi là đủ. Đã nói rằng muốn giải thoát phải tu cả cuộc đời mình, thì được như vậy mình mới giải thoát. Không giải thoát mình cũng được tiến hóa cao, rồi kiếp tới mình tiếp tục tu nữa. Điển hình cũng như Đức Phật Thích Ca duy trì cả 500 kiếp là kiếp chót, hoặc là Đức Đạt Ma Tổ Sư cũng phải duy trì nhiều kiếp, cũng có nghĩa là đại kiếp. Đại kiếp là đại Bồ Tát. Cho nên việc tu nó phải có lớp lang. Mà đã nói là cầu tu giải thoát thì đương nhiên mình phải hậu đủ những điều kiện tam công tứ đức. Tam công là gì? Công phu, công quả, công trình. Công phu là mình phải cố gắng tu luyện, đừng để mất thời gian, phải trọn giới hạnh, nó cũng nằm trong công phu. Công quả, phải đem thân này lập công bồi đức, có nghĩa là mình làm lợi ích gì cho người nhưng không nghĩ đến danh lợi. hoặc là có phương tiện vật chất đem ra bố thí giúp cho những người nghèo khổ, hoạn nạn, bệnh tật, đói khát, rét lạnh và vân vân. Công trình mình phải cố gắng học hỏi để giúp cho mình mở trí, hoặc là mình phải cố gắng tạ tủ không khu tu luyện. Giờ nào mình trì chú để giải oan nghiệp mình, nó giúp cho mình định. Hoặc giờ nào mình phải tư duy quán chiếu thế tất cả giác ngộ có thiệt không, nội tâm của mình gắn liền giác ngộ có thiệt không, hoặc là quán chiếu cái việc tu mình ngày nay có chánh định chưa, và vân vân. Đó nó cũng nằm trong công trình. Rồi mình phải cố gắng nhập định để loại trừ tạp niệm ô nhiễm mình, và vân vân. Đó cũng nằm trong công trình. Hoặc là lập công bồi đức, nó cũng nằm trong công trình, gọi là công phu, công quả, công trình. Tứ vô lượng tâm là tứ đức, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mình đại từ là phải mở lòng thương yêu những người hại mình, những người làm cho mình phải khổ sở, phỉ báng, mạ lị mình, hoặc là đánh đập, chửi mắng mình, vân vân. Đó là lòng đại từ, tha thứ tất cả. Mà mình có lòng đại từ tha thứ những người mà oán hận hại mình thì chính được như vậy mình mới trọn giới hạnh một nhà tu. Đại bi là mình phải có lòng và ái chung mọi người đang khổ sở thiếu thốn, hoặc là thương với những người đi sai đường lạc đạo, tu không đúng chánh pháp. Mê tín dị đoan nguyễn hoặc, hoặc là làm những điều tội lỗi mà không biết, hoặc là những người tu không có trọn vẹn giữ giới hạnh, làm những điều tà dại mà không biết. Cho nên mình cũng phải thương những người này, chớ phỉ báng thị phi họ, hoặc là mình thương những người đang đói khổ, hoạn nạn, bệnh tật. Nó cũng nằm ở trong đại bi, à vân vân. Đại hỷ là mình mừng cho những cái người mà ta được thăng hoa, giàu có, phú quý, được hiển vinh, hoặc là những người sáng suốt, học giỏi, hoặc là những người đi đứng con đường chánh đạo, hoặc là mừng cho những người được an vui, không có đau khổ, và vân vân. Đây là vấn đề đại hỷ. Mọi sự việc đều hoan hỷ, ai đem sự khổ cho mình cũng hoan hỷ cho họ, mình làm cho ta vui. Đó là pháp vô ý. Mình người tu chỉ biết tạo cái nguồn sống tinh thần an vui cho mọi người mà thôi. Nó cũng nằm ở trong đại hỷ. Và đại xả, mình xả thân này để tu luyện, đi đến kết quả là được đạo giải thoát. Mình xả thân này làm lợi ích cho mọi người, đừng tiếc rẻ nghĩ đến nó. Mà đem thân này làm lợi ích cho mọi người, mình đừng nghĩ rằng mình có làm, mà những người được hưởng những cái gì mà mình đem lợi ích cho họ, mình đừng nghĩ người đó nhờ mình. Và xét thấy rằng cũng không thiệt, đó là đại xã. Ta chửi ta mắng ta hại mình cũng tha thứ người ta, đừng có cố chấp. Ta hại mình thái thái cũng tha thứ người ta, đừng có cố chấp. Và ta giết mình chết, không chết còn sống mình cũng tha thứ người ta, không cố chấp, đó là đại xã. Cuộc nguyên giảng để ý. Vì thế người tu mà không có trọn hạnh công phu, công quả, công trình, công đức, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã này thì không có thể ta trọn hạnh nhà tu. Mà được đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã này thì cái việc công phu, công quả, công trình của ta mới có tiến bộ. Được như vậy thì ta mới thăng hoa, thấy con đường giải thoát rõ rệt. Cho nên hôm nay Phục Nguyên này thuyết thờ pháp này để giúp cho quý vị hành giả và hàng sư ni vừa nghe thờ pháp của Phương Thích, mà chính đây là cũng kinh nghiệm bản thân của Phục Nguyên này. Mà bây giờ quý vị tin tưởng Phục Nguyên này thì Phục Nguyên này có trách nhiệm giảng dụ cho quý vị nắm vững phương hướng tu luyện, mà chính đây là phương hướng kinh nghiệm của bản thân Phục Nguyên. Mà Phục Nguyên xin nhắc rằng khuyên quý vị, đây là cầu đạo tu giải thoát chứ không phải cầu đạo để tu mà ra làm thầy tổ giáo chủ để lập môn phái. Điều này Phục Nguyên không có đồng ý, mà lâu nay Phục Nguyên cũng thường nhắc. Mà Phục Nguyên này đã thường nói rằng Phục Nguyên này không phải thầy của quý vị, mà quý vị cũng không phải trò của Phục Nguyên. Có làm sao? Bởi vì mỗi người đều có Phật tánh. Người đã biết hướng dẫn cho những người chưa biết, mà khi biết rồi thì người đã biết, người biết rồi thì cũng y như nhau. Cũng người con người mà có thói chúng sanh, nhưng trong tâm, chân tâm đều có Phật tánh. Mà bây giờ nắm vững được phương hướng tu giải thoát, phá được cái màn vô minh rồi, không còn nhận thức sai lầm, thì lúc đó Phật tánh của mỗi người sẽ được phục hồi trở lại. Phục Nguyên khuyên quý vị cứ cố gắng tu đi, đừng có gợn lòng lập phải phái thầy tổ. Thì giờ không có cho phép ta chần chờ. Cuộc đời của ta quá ngắn ngủi, hoặc là đi tai nạn xe đụng cái là chết, hoặc là bị tật nguyền là một chỗ rồi cũng hết tu, hoặc là ăn những cái gì trúng những gì khuẩn độc rồi nó cũng bẻ cho mình chết kìa. Vì thế cho nên người tu phải biết tiết thời gian, phải quý trọng thời gian, đừng có phung phí thời gian. Tu đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng tu, đừng có rong duỗi phóng viễn, ngồi một chỗ mà tâm rong duỗi chỗ này chỗ kia, đó là phóng viễn. Khuyên quý vị, mà nếu tu đừng có ham vui. Theo Phụ Nguyên là xét thấy rằng thời kỳ này kể cả nhà tu họp với cư sĩ đó bày đi gọi là hành hương, nhưng mà tiếng gọi hành hương nghe cho nó quý, nhưng mà theo Phụ Nguyên xét thấy rằng không có quý. Đây nó làm cho giải đãi cái việc tu, mà chính đây là cũng còn sinh hoạt theo ngũ dục mà thôi. Thêm vào đó Nếu mà hành hương qua cái dạng nam nữ đi chung nhau thì không bao giờ trọn giới hạnh, có thể đưa con người đi đến cái chỗ phạm giới. Quyền nói ý như vậy thì quý vị tự hiểu, mà quý vị là đã thấy rất nhiều rồi. Thì như vậy đừng có tục. Tôi mà làm như thế này đó là làm chuồn sống. Thà là tôi có đạo là con người cho ra người hiền là được rồi. Còn nói tu, tu sĩ hoặc là cư sĩ cũng phải trọn nghiêm trì giới hạnh mới được. Tu mà còn đi hành hương thay vì tiếng nói đi du lịch thì hành hương du lịch nó không khác. Do nơi đó phóng diễn mãi mãi, một thời gian rồi cái rủ nhau đi hành hương, một thời gian rủ nhau đi hành hương, thì như vậy sống bằng ngũ dục thì tâm làm sao mà ác. Cho nên cuộc quyền này khuyên quý vị tu sĩ, cả cư sĩ, nếu cư sĩ phải cố gắng cho càng nhiều, bởi vì còn sống với mọi sự hoàn quan nghiệp của vợ chồng con cháu, bà con cô bác, chính việc này nó làm chướng ngại việc tu nữa. Còn xuất gia mà không nghiêm trì quy luật giới hạnh cũng ảnh hưởng ngoại cảnh bên ngoài, chẳng hạn mấy người dân thường hay cư sĩ rủ quý thầy đi hành hương, chúng con lo cho, rồi thích đi. Mà đi như thế này hoài thì không có bao giờ trọn giới, bởi vì có nam nữ. Thì quý vị tự ý thức đấy. Mà việc như thế này thì cái việc tu không chín chắn, tinh tấn đến đâu, anh vô hình chung mà mở cửa chờ ngủ ấm mà nó nhào vô. Mà thờ này là thờ âm độn, nó phù hợp với ngũ ấm ma. Mà nếu người nào tu không có tròn quy luật giới hạnh tu, không diện ngoại cảnh, thì ngũ ấm ma nó nhào vô, bởi vì theo tư tưởng của mình. Hãy tư tưởng mình thích cái gì thì nó vô, nó làm cho mình thỏa mãn cái thích đó để rơi vào phạm giới, mà phải chịu cái nghiệp sinh lão bệnh tử, trả quả biết không biết bao nhiêu là khổ đau. Cuộc nhân này đã thấy rồi, thấy rất nhiều, vì thấy kinh nghiệm đã nhiều nên ngày nay để giúp cho quý vị tin tưởng phục nguyên. Phục nguyên phải nói những cái khoản này cho quý vị phải cẩn trọng cho lắm. Mà phục nguyên đã thuyết nhiều thời pháp rồi, hôm nay nhắc lại để cho quý vị hiểu. Không dễ gì có thân này, mà bây giờ có sắc thân này rồi, mình phải ý thức được nhân quả và quả báo luân hồi phải chịu trong định luật sanh lão bệnh tử. Nếu mà mình gieo cái nhân không tốt thì đương nhiên mình phải hưởng cái quả không tốt. Chẳng hạn như mình tu mặc dù xuất gia hay là cư sĩ, mình gieo cái nhân không chánh, tà dại, thì mình sẽ gánh cái quả địa ngục hoặc là làm ma quỷ. Mình gieo cái nhân xấu, làm nhiều người khổ, thì mình hưởng cái quả vô minh, cùi đuôi lỡ lối, tật nguyền. Mình gieo cái nhân con mắt nói chuyện người, lỗ tai nghe chuyện người, miệng thị phi chuyện người, thì mình phải gánh cái quả địa ngục, sau này đào thai lên vô minh, làm nhiều tội lỗi, con người xấu xí, vân vân. Mình gieo cái nhân lừa đảo dối gạt người, phạm giới hạnh nhà tu, thì mình phải gánh cái quả địa ngục. hướng lại. Mình gieo cái nhân lành, mình mượn sắc thân này, mình cố gắng giữ trọn giới hạnh tạ thủ công phu tu. Mình sợ rơi vào nhân xấu, không dám phạm. Thì nhờ như vậy mình chín chắn cái việc tu của mình. Mình quay về cái chánh niệm thực tại thì mình mới được định. Được định mới có trí huệ. Định ít thì huệ ít, định nhiều thì huệ nhiều. Ngược lại, không định thì không có huệ. Không có huệ là tà, có huệ là chánh. Nhân nào qua đó mà mình nuôi cái nhân lành, mình tu cho trọn vẹn giới hạnh người tu. Lời nói ra phải đạo thì mình nói, không phải đạo chớ nên nói. Việc làm của mình phải đạo, phù hợp lẽ đạo thì mình làm, không phù hợp lẽ đạo chớ nên làm. Mình làm những cái gì phù hợp với giới hạnh người tu thì mình làm. Ngược lại, không có phù hợp với giới hạnh người tu thì mình chớ nên làm. Lời nói, mình nói ra những cái gì phù hợp với giới hạnh nhà tu thì mình nói. Ngược lại, mình nói cái gì mà không có phù hợp với giới hạnh nhà tu thì chớ nên nói. Thải thải mọi sự việc, mình phải sợ luật nhân quả. Do nơi đó, mình người tu, mặc dầu xuất gia hay cư sĩ, lúc nào cũng phải gieo cái nhân lành. Mình gieo cái nhân lành, chẳng hạn như mình đừng có thị phi phỉ bán người, mình đừng có rủa xả hại người, mình đừng trù ẻo người, mình biết thương người, tha thứ người và giúp đỡ người, vân vân. Thì cái nhân, được cái nhân lành này thì mình giải được cái nghiệp sanh lão bệnh tử và siêu thoát. Mình gieo cái nhân lành, lúc nào lời nói phù hợp với chân lý, làm lợi ích, giúp cho mọi người được khai trí sáng suốt, không còn mê lầm. Ngược lại, mà mình gieo những cái nhân xấu, mê tín dị đoan nguyện vật, nói câu chuyện không đâu, đầu độc người, tà dạy nguyện vật, thì cái kiếp tới mình rơi vào con người xấu xí, mà mình phải ảnh hưởng cái kiếp ma quỷ nữa. Mình gieo nhân lành thì mình được phước giải thoát. Do nào đó, quý vị chân tu, sư ni nam nữ, hoặc là quý vị hành giả cư sĩ, hãy cẩn trọng điều này cho lắm lắm. Người tu phải biết sợ luật nhân quả. Nếu mình làm cái gì, phải thải điều phải sợ luật nhân quả. Từ lời nói đến việc làm của mình, nó có phù hợp đạo lý không? Nếu nó không phù hợp đạo lý thì đó là ta gieo cái nhân xấu rồi. Trước sau kiếp tới ta phải gánh cái quả không lành. Hoặc là tu không xuất gia tu, hoặc là tu cư sĩ không cố gắng tu, tu bằng cái miệng, học kinh sử, nghe giảng chân lý rồi đem ra đi nói, cái tội này nặng dữ lắm. Đây là cái nhân xấu rồi, không khác nào không chứng mà nó chứng, không đắc mà nó đắc, để phe cái giả ngã của mình, để tạo danh. Chính cái này sau này xa đọa thối chuyển xuống địa ngục, bởi vì cái tội đi dối gạt người. Vì thế cho nên quý vị sư ni nam nữ, và hàng hành giả tin tưởng phục viên, nên phục viên thuyết thời pháp này hôm nay để cho quý vị ý thức cái việc tu phải cẩn trọng cho lắm lắm. Mà hãy người tu cầu đạo giải thoát thì biết tất cả mọi sự việc thế gian này, nếu nói theo Phật là giả pháp, còn nói chung chung là vạn hữu, nó không thật. Cả sắc thân của ta cũng có trong đó, mà cả tư tưởng hành động của ta cũng có trong đó, điều hết là không thật. Vốn của ta bắt nguồn từ cái chân không mà ra, mà bây giờ nó có sắc thân này, bởi đầu tiên ta vốn bổn thiện, mà cho tới ngày nay, chuỗi ngày, tháng, năm, kiếp này, kiếp kia mà có ta đây, vẫn còn tồn tại ta đây, thì ta gieo không biết bao nhiêu nghiệp chướng. Vì thế cho nên ngày nay ý thức được đâu là nhân, đâu là quả, đâu là luân hồi quả báo, đâu là sướng, đâu là khổ, thì phải mượn nó tu. Mẹ tu phải chín chắn cái việc tu, mà tu thì quay vào tâm tu, chứ không phải tu bằng cái miệng. Học rồi đi nói là càng vô minh thêm càng nghiệp chướng dày, bởi vì đi giấu người. Không tu mà cái miệng nói tu thì chính cái này càng tăng nghiệp chướng, vô minh càng dày, nghiệp nó hành chết cho quý vị. Hôm nay phục nguyên này, thiết thờ pháp này giúp cho quý vị phải quay về tâm, chín chắn việc tu chờ lắm lắm. Thờ pháp này với ngụ ý là Phật viên đã nói rằng kiếp nhân sinh hoạt, kiếp nhân sinh chịu nhiều đau khổ do cơ thân đó chỗ hồng trần, biết bao lâm nỗi tao tân, vô mình bao phủ chân thần mờ lâu. Khi tỉnh rồi cầm phù chính chẳng quán thiền tâm, đạo tận mê hồn, mê hồn rối loạn dập dồn, làm ta đau khổ bao cơn luân hồi. Gắn tu đi thiền ngồi quán chiếu, trừ vô minh mở kiểu huyền quán, chỉ chân nhập định tham thiền, hồi quán phản chiếu trần duyên tiêu trừ. Này quý vị, sư ni và hành giả, phụ nguyên thuyết thờ pháp hôm nay có ngụ ý nè để phá màn vô minh, mất phục hồn trở lại điểm bình quan của ta. Vì thế cho nên phục nguyên ra đề tài kiếp nhân sinh hoạt, mà con người ai cũng có yến sáng điểm liên quan chân như cả. Nhưng mà bởi vì tạp chất lục dục thất tình tham sân si nó bao phủ và thêm cái vỏ ngũ dục bên ngoài, vì thế càng vô minh càng dày nên nhận thức sai lầm, vì thế chịu quả báo sanh lão bệnh tử. Nên một khuyên khuyên quý vị hãy quay vào tâm để mà cầu đạo giải thoát, ngoài mình ra không ai cứu mình đâu, không có ông thượng đế ông Phật nào cứu mình, chỉ cái trực ngộ mà mình thấy được đâu chân đâu giả, đâu sướng đâu khổ, đâu cái nghiệp luân hồi ở báo, thì hồi tỉnh lợi mượn giả thân mà tu Phật. Nhưng mà tu phải nương vào chánh pháp giới định huệ và phải học bài minh tâm kiến tánh. Do nào đó cho nên phương tiện này mình mới phá được màn vô minh. Mà nếu quý vị không trọn giới hạnh, không nương theo chánh pháp giới định huệ, không nhờ minh tâm kiến tánh thì không phá được màn vô minh. Hôm nay cuộc nghe này thuyết thời pháp này để giúp cho quý vị mà nương theo đây để làm phương tiện chịu chứng, cố gắng mượn giả thân này tu đi để cầu giải thoát. Phổ khuyên có bao nhiêu lần xin quý vị cố gắng cho lắm lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Phổ khuyên xin tạm dừng.